Cô không kể điều này với Nhã Tâm, không phải vì cô không tin cô gái trẻ, mà vì Nhã Tâm đang nuôi cả gia đình bằng một mức lương vừa đủ. Mỗi lần điện thoại của mẹ đổ chuông, Nhã Tâm đều chạy ra hành lang nghe. Mỗi lần quay lại, vẻ lo lắng trên mặt lại sâu hơn. Một bí mật đặt vào tay người chưa có đường lui không phải sự tin tưởng, đôi khi đó là cách ích kỷ biến họ thành mục tiêu. Thanh Nghi bắt đầu kiểm tra những chi tiết không cần quyền truy cập đặc biệt. Dấu thời gian trong ảnh, bóng nắng trên nền kho, số seri trên thùng hàng, lộ trình xe trong báo cáo công khai. Một chiếc xe được ghi đã giao hàng ở hai đầu thành phố cách nhau 80 km trong vòng 15 phút. Một lô máy lọc nước có số seri tăng liên tục, nhưng ảnh chụp thùng thứ nhất và thùng thứ năm lại có cùng một vết móp. Ba biên bản dùng ba loại giấy khác nhau, nhưng mép xé đều khớp với một cuốn sổ. Cô ghi tất cả vào sổ kiểm soát màu xanh, nhưng chưa kết luận. Thanh Nghi hiểu nghi ngờ của mình có thể phá hỏng chiến dịch thật nếu sai. Vì vậy cô xin kiểm hàng đột xuất, yêu cầu bị chuyển lòng vòng qua bốn phòng rồi quay lại với chữ đã hoàn thành theo ảnh. Nếu cô xin danh sách người nhận, bộ phận truyền thông gửi một bảng đã xóa số điện thoại với lý do bảo vệ riêng tư. Cô xin biên bản cân kho, trưởng kho nói cân điện tử bị hỏng đúng tuần giao hàng. Cô xin hợp đồng vận chuyển. Hải Minh nói tài liệu thuộc phạm vi thương mại, kế toán kiểm soát không cần xem. Mỗi cánh cửa đóng lại không làm nghi ngờ nhỏ đi. Nó chỉ cho Thanh Nghi biết ai đang đứng phía sau cánh cửa. Vì thế khi cây bút được đẩy đến trước mặt, cô không chỉ từ chối một chữ ký, cô đang từ chối trở thành mắt xích cuối cùng khiến tất cả những điểm bất thường phía trước được hợp thức hóa. Nếu cô ký, mọi câu hỏi sau này sẽ kết thúc ở tên cô. Nếu cô không ký, người đã dựng chuỗi hồ sơ buộc phải lộ thêm một bước. Nụ cười của Mộng Giao nhạt đi, phó giám đốc Tần nói Thanh Nghi chỉ là người kiểm tra số liệu, không phải điều tra viên. Trong lúc hàng nghìn gia đình đang chờ cứu trợ, việc giữ lại hồ sơ chỉ vì vài nghi ngờ kỹ thuật là vô trách nhiệm. Khải Minh không nổi giận. Ông ta chỉ khép tập hồ sơ rồi nhắc rằng mẹ của Thanh Nghi đang điều trị dài ngày. Còn Hứa Gia Hòa vừa được nhận vào bộ phận dữ liệu của một công ty đối tác thuộc tập đoàn Vân Kính. Một người biết nghĩ cho gia đình sẽ hiểu khi nào nên dừng lại.